Thế hôm sau ổng cũng đi kiếm củi mà ổng không lại đó, ổng lấy củi chỗ khác ổng về, ổng gánh về. Thì hôm sau ổng đi sao ổng thấy có ông thầy đi khất thực mà cái áo bị cháy nám ở ngoài. Thì ổng hỏi thầy ở đâu mà thầy đi khất thực ở đây? Tôi ngồi thiền ở trong rừng á. Hỏi áo thầy sao mà cháy vậy? Nói gì tôi ngồi thiền mà không biết ai đốt hồi nào nó cháy vậy đó. Thì ổng nghe như vậy thì ổng mới giật mình. Hôm qua mình tưởng ổng chết mình đốt thiêu dùm, mà ai ngờ đốt cháy áo mà không cháy ổng. Thì đó là cái nhập diệt tận định, không còn hơi thở, chỉ còn hơi ấm thôi, mà không có cửa động. Vì gì? Diệt, diệt cái tận định là diệt thọ tưởng, tưởng là tâm nghĩ, thọ là cảm giác, hai cái đó đều lặng hết. Cho nên đốt mà không nghe nóng. Như vậy thì ở đây 8 tháng ngày quyền giác cũng định mà được như diệt tận định, tức là không còn cái tâm tưởng nữa, nhưng mà vẫn đi đứng nằm ngồi. Mà cái định này với lục tổ thì ngài đã như vậy mới gọi là đại định. Còn nếu nhập định mà có nhập có xuất thì dầu cho đại định như là diệt tận định cũng chưa phải đại định. Làm sao mà đi đứng nằm ngồi mà tâm tưởng đều lặng hết, đó mới là đại định. Đó là chủ trương lục tổ. Mà ở đây ngài là đệ tử lục tổ, cho nên cái chỗ 8 tháng này nó rất là thích hợp. Danh trọng đương thời, quá đạo cùng khắp, nghĩa là ngài nổi danh trong lúc ngài còn sống và ngài quá đạo khắp nơi. Người thạc học khắp Tam Ngô. Tam Ngô tức là thời đó để chỉ cho Đông Ngô, Trung Ngô và Tây Ngô. Đông Ngô là Tô Châu, Trung Ngô là Nhuận Châu, Tây Ngô là Hồ Châu. Đó là chỉ cho xứ Tam Ngô. Tất cả những người học thiền thời đó đều quý kính ngài, đến để học. Bậc cao nhân ngoài tám hướng vào nhà Lý mau như gió thổi. Những người mà có cái tâm siêu thoát đến gặp ngài thì đạt được lý lẹ như là gió thổi, không có khó. Đó là cái người đệ tử 8 tháng. Bây giờ ông nói cái phần của ông. Ngụy tỉnh tôi hầu hạ dưới chân ngài, chỉ hạnh chưa hết tấm lòng, bỗng phải từ giả từ trở lại kinh kỳ. Từ đó đến nay u minh xa cách, vĩnh viễn thương tiếc. Con mắt diệu huyền vừa gặp lương y, chợt mất kim bài. Biển dục sóng to mà vị thầy dẫn đường đã mất, tác phẩm còn đây mà am thất đại vắng quanh đã quạnh hiu. Đó. Thì đây là lời than. Gặp được thầy hiền, thầy giỏi mà mình lại không được ở gần. Bởi vì lúc ông làm thứ sử ở đây thì ở thời gian cái vị nhà vua đòi về kinh, về kinh đô, cho nên ngài ông không có ở hầu thầy được. Cho nên lời than của ông thấy cũng rất dễ thương. Ngụy tỉnh tôi hầu hạ dưới chân ngài, chỉ hận chưa hết tấm lòng, buồn chưa có hết tấm lòng hầu hạ của mình, bỗng phải giả từ trở lại kinh kỳ, trở về kinh đô. Từ đó đến nay u minh xa cách, tức là kẻ mất người còn, vĩnh viễn thương tiếc. Con mắt diệu huyền vừa gặp lương y, chợt mất kim bài. Nghĩa là con mắt nhiễm màu vừa tìm được lương y thì cái kim bài đã mất. Chữ kim bài này là nói rằng hồi xưa những người đi đem thơ đem chiếu của vua có mang theo cái thẻ gỗ sơn đỏ gọi là kim bài, tức là tới đâu muốn rước được cái người mà mình đi thỉnh đó thì phải có cái kim bài. Bây giờ người mình quý, mình muốn được gần, muốn được học hỏi, nhưng mà rồi không được, giống như cái người đi rước một vị lương y mà tới đó mình trình cái kim bài mất rồi, người ta không tin, không đi. Đó là chỉ cho cái thất vọng mình muốn mà không được. biển dục sóng to mà vị thầy dẫn đường đã mất. Ở trên thế gian này chúng ta sống ở trong cái biển gì? Cái biển tham ái hay là ái dục? Thường thường hay tán thán là nói rằng ái hà thiên xích lãng đó. Cái biển ái hay cái sông ái nó có ngàn lượng sóng lớn, cho nên người nào lội trong đó thì sao? Lặn hợp trong đó thì sao? Thì dễ chết chìm, phải không? Người ta chết chìm ở trong sông ái đó. Mà Ngài đang thấy trong cái biển dục, biển ái nó sóng to mà cái người thầy để cứu vớt mình đã mất, thì mình sao? Chắc mình sẽ chìm, khó mà ra khỏi được. Tác phẩm còn đây mà Am Thất đã quạnh hiu, như vậy thì tác phẩm của Ngài hiện còn mà nơi Am Thất đã vắng bóng. Bởi vì Ngài huyền giác sống có 40 mấy tuổi chết à, rất là ngắn, cho nên Ngài thương. Lúc đại sư còn tại thế, những lời dạy được ghi lại gồm có 10 thiên góp lại thành một quyển, ước mong người học được ý quên lời để khế hợp với đạo của Ngài vậy. Nay sơ lược ghi lại vài lời, nếu có điều chi lầm lạc xin bực minh triết sửa lại dùm cho. Nhà Đường, Thứ Sử Khánh Châu, Ngụy Tĩnh. Đó là lời tựa có một người đệ tử để tán thán ông thầy. Bây giờ tới cái phần cuốn sách. Trong đây có chia ra nhiều phần, tôi sẽ từ từ giải thích cho quý vị thấy. Trước là tiểu dẫn, nghĩa là dẫn nhỏ. Quyển này nhan đề Thiền Tông Vĩnh Gia Tập, còn được gọi là Vĩnh Gia Tập, do Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác, đệ tử nói pháp của Lục Tổ Huệ Năng trước tác. Nội dung toàn tập được chia làm 10 chương. Chương 1, nghi thức lập chí mộ đạo. 2, răng ý kiêu sa. 3, tịnh tu ba nghiệp. 4, bài tụng về Samatha. 5, bài tụng về Tỳ Bà Sát-na. 6, là bài tụng về Ưu Tất Xoa. Samatha là chỉ, Tỳ Bà Sát-na là quán, Ưu Tất Xoa là thiền. 7 là cấp bậc lần lượt có 3 thừa. 8 là xử lý công hai. 9 là thư phiên bạn hữu. 10 là văn phát nguyện. Đó trong cái phần của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác dạy thì có chia ra 10 phần đó. Trong đây 3 chương đầu là phần tự, 5 chương kế là phần chánh tông, tức là nghi thức lập chí mộ đạo, răng ý kiêu sa, tịnh tu ba nghiệp, đó là phần tự, tức là phần đầu. Rồi tới từ cái bài tụng chỉ quán thiền thì cái đó mới là chánh tông á. 2 chương cuối là phần lưu thông, tức là thư khuyên bạn hữu và văn phát nguyện, đó là phần lưu thông. Tập này trình bày về dụng ý thiền định, lịch trình tu tâm, còn nhắc nhở người tu thiền phải cẩn thận giữ gìn 3 nghiệp thân miệng ý cho thanh tịnh. Tác giả đây là tiểu sử, tác giả quý là Huyền Giác, sanh năm 665 tây lịch, tịch năm 713, họ đới người Đại Đường ở đất Vĩnh Gia, nay là huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang. Xuất gia từ tấm bé, tinh thông tam tạng, sở trường dự môn chỉ quán thiên thai của tông thiên thai. Về sau nhân được thiền sư Tá Khê Huyền Lãng khích lệ, Ngài cùng với thiền sư Đông Dương Huyền Sách đến tham bái Lục Tổ Huệ Năng. Chỉ một đêm Ngài được ấn khả nên đời gọi là Nhất Túc Giác, tức là một đêm được giác ngộ. Sáng hôm sau Ngài xuống núi trở về Ôn Giang tuyên dương ý tổ, kẻ đến học rất đông, rất đông đảo, tông phong hưng thịnh, hiệu là Chân Giác Đại Sư. Ngày 17 tháng 10 năm thứ 6 niên hiệu Tiên Thiên, 713 Tây Lịch, đời vua Đường Huyền Tông. Ngài an tọa thị tịch ngày 13 tháng 11. Sáng hôm sau, Ngài xuống núi trở về Ôn Giang tuyên dương ý tổ. Kẻ đến học rất đông, rất đông đảo, tông phong hưng thịnh, hiệu là Chân Giác Đại Sư. Ngày 17 tháng 10 năm thứ sáu, niên hiệu Tiên Thiên, 713 Tây Lịch, đời vua Đường Huyền Tông. Ngài an tọa thị tịch ngày 13 tháng 11 an táng tại hướng Nam Tây Sơn, tháp hiệu Tịnh Quang, thụy phong là Vô Tướng Đại Sư, người đời thường gọi là Vĩnh Gia Đại Sư. Ngài có trước tác tập này cùng Thiên Chính Đạo Ca đều được lưu truyền trong đời. Thì ở đây lược nói về cái lịch sử của Ngài, thì tôi cũng bổ túc chút ít để cho quý vị biết rõ thêm. Bởi vì trước Ngài chưa có gặp Tổ Huệ Năng thì Ngài tu về pháp Tam Quán của Tông Thiên Thai. Mà Tam Quán tức là chỉ, quán và thiền, hay là không, giả, trung. Ngài tu đó rất đắc lực. Nhưng sau này Ngài đọc cái quyển Kinh Di Ma Cạch, cái Ngài ngộ được cái bản tâm. Khi ngộ được bản tâm rồi thì gặp những người bạn đến thăm, như là Ngài Quyền Lãng, Ngài Quyền Sách, thì nói chuyện đạo lý, thì hai vị thấy Ngài là một người đã ngộ đạo, cho nên mới khuyến khích Ngài nên đi tới Lục Tổ để nhờ Lục Tổ ấn chứng. Ngày khi đi tới Lục Tổ thì chỉ một cuộc đối đáp qua, thì Ngài Lục Tổ thấy rõ ràng là người đã ngộ đạo, cho nên ấn chứng cho Ngài. Thì Ngài ở lại đó nghỉ một đêm, sáng trở về, cho nên người ta để gọi là Nhất Túc Giác, nghỉ ngủ lại một đêm mà được giác ngộ. Đó là Ngài Quyền Giác. Trong tác phẩm của Ngài, một tác phẩm này và một tác phẩm khác là Chứng Đạo Ca. Quyển Chứng Đạo Ca đó ở Việt Nam mình có ông Trúc Thiên, ông có dịch đó, Chứng Đạo Ca. Mà quyển đó được các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, các thiền sư đều học thuộc lòng. Quyển Chứng Đạo Ca là quyển hết sức có giá trị. Người Nhật Bản, những nhà tu thiền đều phải học quyển đó hết. Ở Trung Hoa cũng vậy, Việt Nam chúng ta cũng thế. Cho nên cái đường lối chỉ dạy của Ngài rất là kỹ, rõ ràng lắm. Đó là nói tổng quát. Bây giờ mới vô trong cái phần này.